Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì trong danh sách 947 người được nhận huy chương OAM trong dịp sinh nhật nữ hoàng năm nay năm 2021, có hai thành viên của ban quản trị Hội Phụ nữ Việt Úc, và một trong hai người đó ngày hôm nay sẽ cùng trò chuyện với Khánh Uyên trong chương trình ngày hôm nay của SBS Việt ngữ. Đó là cô Thanh Khâm, hiện là cô là thành viên sáng lập Hội Phụ nữ Việt Úc tại Victoria. Cô cũng chính là hiện nay là đang là hội trưởng của Hội Phụ nữ Việt Úc. Chào cô Thanh Khâm ạ. Và trước tiên cô có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình khi mà nhận được tin mình được huân chương AOM nhân dịp sinh nhật nữ hoàng không ạ?
Dĩ nhiên là một cái sự bất ngờ rất lớn đối với cô. Vì từ 1983 cho tới nay là cô luôn luôn là người mà ủng hộ cho Hội Phụ nữ Việt Úc. Nhưng mà rồi cuối cùng á thì mãi đến gần 38 năm sau mới được. Cho nên vì lý do đó mà cô nghĩ là cô rất là vui mừng. Dạ. Dạ, bất ngờ nữa.
Dạ. Dạ, chắc chắn đây là một cái tin rất là bất ngờ và chắc là rất rất là vui. Khánh Uyên tin chắc là như vậy. Quý vị thính giả của chương trình SBS Việt ngữ muốn biết thêm về cái background của cô Thanh Khâm thì cô có thể chia sẻ cho Khánh Uyên được biết đó là bản thân cô sinh ra và lớn lên ở Úc hay là cái câu chuyện của cô sang Úc như thế nào ạ?
Thứ nhất á, là khi mà cô tới Úc á, là cô gần 37 tuổi rồi. Và cô đã có ba đứa con. Đứa lớn nhất là 14 tuổi, đứa thứ nhì là 13 và đứa út nhất là 8 tuổi. Và lúc cô tới đây là năm 1979 tháng 7 vào một mùa đông rất là lạnh lẽo. Và cô từ trại tị nạn ở Thái Lan đi tới. Và khi tới như vậy thì quần áo thì đâu có đủ ấm gì đâu. Mà khi tới ngay đúng mùa đông, tháng 7 thì tụi con biết là đúng là chánh mùa đông luôn. Bây giờ tháng 6 là bắt đầu lạnh, nhưng mà tháng 7 là buốt nhất, lạnh nhất. Và cô là một người tị nạn, đi theo một chiếc thuyền, phải nói là chiếc ghe đó, rất là nhỏ. Và cô tới trại tị nạn Thái Lan. Cô ở tại đó khoảng 2 tháng 10 ngày là cô được Quỹ hội quốc tế mà về người tị nạn đó đem cô tới nước Úc. Và từ đó tới giờ cô sống tại thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, không có đi đâu hết. Và cả cuộc đời vậy, ngoài cái vấn đề làm việc cho Bộ Di trú thời gian, làm việc cho Bộ Lao động của tiểu bang và làm việc như là một người thông dịch viên gần 30 năm, khoảng 30 năm tại nước Úc, thì cô dành phần lớn thì giờ của cô để mà phục vụ cho Hội Phụ nữ Việt Úc. Ngày xưa đó tên là Hội Tương trợ Phụ nữ Việt Úc. Và bây giờ mới là nói tắt là Hội Phụ nữ Việt Úc. Cô là một trong những người thành viên đầu tiên, tức là thành lập ra cái Hội Phụ nữ Việt Úc, ngoài người mà gọi là sáng lập viên là cô Quỳnh Bích Cảnh. Cô là người đầu tiên ngồi trong buổi họp và tới ngày nay cô vẫn còn sát cánh với cô Quỳnh Bích Cảnh để mà làm cho cái hội nó có được đến ngày nay. Khi mà chúng cô tất cả chị em ngoài 17, 18 chị em thì không có cái gì hết, không có trụ sở gì hết. Nhưng mà bây giờ là trụ sở, bốn cái trụ sở mà do các cô mua hết, mua với tiền của hội, và gần 200 nhân viên vừa bán thời gian và toàn thời gian. Thì cô cũng thấy là cái sự cũng như là tự nguyện của ban chấp hành, rồi ban điều hành, rồi bây giờ là ban quản trị. Là tại vì nó có mấy tiếng tiếng Anh để dùng cho những cái tiếng mà Việt cô vừa nói. Nhưng mà bởi vì mình chương trình tiếng Việt thì cô chỉ nói tiếng Việt thôi. Thì cô đã trải qua nào là thành viên của ban chấp hành, thành viên của ban điều hành. Nhưng mà rất lâu là cô là hội trưởng cũng cỡ gần 10 năm nay liên tục. Và năm 1989 cô cũng từng là hội trưởng một năm. Và cô là tổng thư ký của hội, phải nói là cả 20 năm có.
Cô đã trải qua nhiều vai trò ở những cái cộng đồng, ở những cái môi trường tổ chức khác nhau. Thì cô có thể kể thêm là cái duyên cớ gì mà mình lại tham gia vào trong Hội Phụ Nữ Việt Úc tại Victoria không ạ?
Dạ, như thế này, năm 1983 thì cô là giống như là ngày xưa cô học trường nữ trung học Gia Long. Khi cô ra trường Đậu Tú Tài là năm 1960. Vì năm nay cô cũng, nếu tuổi Việt Nam là 80 tuổi, tuổi Tây là gần 79 tuổi rồi. Thành ra cho nên khi mà cô Đậu Tú Tài, cô học lên cử nhân văn khoa ở Việt Nam, thì cô đi làm cho thư viện. Cô đi dạy thời gian rất là ngắn. Sau đó thì cô làm cho Thư viện Quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thì trong miền Nam đó thì cô làm chủ sự nhiều phòng trong đó lắm, coi như giám đốc, và cô là một trong những người chuyên viên mà cũng như cánh tay mặt của ông giám đốc vậy đó. Thì rồi sau đó khi mà mất nước rồi năm 1975 thì chính quyền mới vẫn là tiếp tục để giữ lại những người cũ để mà làm việc. Thì cô làm đó 4 năm và cô vượt biên tới Úc năm 1979. Qua bên này á, thì lý do vì sao mà các cô thành lập là coi như lúc đó người tị nạn tới Úc rất là đông. Mà người tị nạn thì thứ nhất là văn hóa rất là khác, tiếng tâm cũng rất là khác. Giả tỷ chẳng hạn như các nước Âu Châu có gốc Latin, thì khi mà những cái chữ như tin tức là chỗ thì information, chỗ thì information, chỗ thì son thì cũng giống y như information, đường kia cũng giống y. Mà coi như mình khi mà mình nói tin tức, thông tin thì cái chữ của mình hoàn toàn khác. Văn hóa cũng hoàn toàn khác. Và ngôn ngữ cũng hoàn toàn khác. Cho nên các cô nghĩ rằng là mình, vì lý do là mình cũng như là tới đây được tới một đất nước thanh bình, thì mình cũng nên cùng nhau gánh vác. Vì mẹ của cô Quỳnh Bích Cảnh đó là vốn là cố hiệu trưởng của trường nữ trung học Gia Long. Thành khi cô, khi mà cô vượt biên tới đây á, thì cô tìm cách để liên lạc với cô liên lạc với lại cô Huỳnh Bích Cảnh và bà Huỳnh Hữu Hội. Thì từ đó đó thì các cô nghĩ rằng mình nên thành lập một cái hội để mà giúp đỡ cho, đầu tiên nhất dĩ nhiên Hội Phụ Nữ thì phải nghiêng về phụ nữ một chút, nhưng mà điều cái mục đích của các cô không phải là chỉ giúp cho phụ nữ không, mà cho toàn thể những người nói được tiếng Việt, kể cả mà họ cần dùng dịch vụ của các cô mà họ nói được tiếng Việt, mà họ có thể là sử dụng dịch vụ, thì các cô cũng sẵn lòng để phục vụ. Đó thì vấn đề là các cô thấy là phụ nữ Việt Nam là chịu thiệt thòi, nhất là lúc đầu là năm 83 là mới có ngơi nghĩ cái vấn đề mà coi như đã 75 tới 83, thành ra cũng như như cô Cẩm, cô tới đây năm 1975, còn cô á thì năm 1979, cho nên các cô cũng mới ngồi chung lại với nhau. Và cũng bao nhiêu là thời gian qua thì cô vẫn tiếp tục để mà thiện nguyện cho tới ngày nay, vì cô thấy cái mục đích rất là tốt, là giúp đỡ cho tất cả cộng đồng ở tại Victoria, dù già trẻ hay là vì vậy mà những dịch vụ của các cô có từ dịch vụ lo cho trẻ nhỏ mới sanh cho đến người lớn tuổi, cả trăm tuổi cũng có thể được giúp đỡ trong nhiều chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thanh Khâm rất là nhiều. Chắc chắn là còn rất là nhiều chuyện để kể, và thật sự ra Khánh Nguyên còn muốn hỏi thêm rất là nhiều điều nữa. Nhưng mà chương trình của mình thì giới hạn, và xin phép là chương trình sẽ quay trở lại và sẽ gặp cô vào một lần tới. Những cái chia sẻ của cô vừa rồi thật sự rất là truyền cảm hứng cho không chỉ Khánh Nguyên mà rất nhiều quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình này. Cảm ơn cô rất nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay, và chúc mừng cô một lần nữa đã được là một trong 947 người được nhận huy chương OAS em trong dịp sinh nhật Nữ Hoàng năm nay nha cô. Chúc cho cô có thật là nhiều sức khỏe và có thể tiếp tục những cái công việc thiện nguyện của mình cho cộng đồng ạ.
Dạ, cô sẽ cố gắng. Ý cô muốn nói là cho tới khi nào mà mình không còn sức lực để giúp thì cô sẽ phải rút lui. Nhưng mà bây giờ thì cô thấy rằng cô còn phải hy sinh cho tới tới lúc nào mà cô phải rút lui. Nhưng cô rất cảm ơn quý thính giả đã nghe những lời này cô trình bày, và cô cũng rất mong là quý vị nếu ở, nhất là tiểu bang Victoria, nếu ở tại tiểu bang thì xin vào mạng của Hội Phụ Nữ Việt Úc, chúng tôi có thể giúp đỡ rất là nhiều, rất 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 là nhiều. Chẳng những là chúng tôi giúp đỡ cho người ở tại Victoria là mục tiêu chính, nhưng mà nếu các quý vị mà ở các tiểu bang khác cần những kinh nghiệm, cần gì kia, quý vị vẫn có thể gọi cho chúng tôi để mà chúng tôi sẵn lòng để chia sẻ các quý vị những kinh nghiệm sống ở tại nước Úc.
À, ngày hôm nay một trong những nhân vật vinh danh huy chương OAM trong dịp sinh nhật Nữ Hoàng năm nay, năm 2021, đó là ông Nguyễn Thế Phong. Chắc hẳn đây là một cái tên rất là quen thuộc với lại cộng đồng người Việt tự do tại Victoria rồi. Và ngày hôm nay ông Phong có mặt ở đây, đầu tiên là Khánh Nguyên xin chúc mừng ông, và ông có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình sau khi biết tin mình được nhận giải thưởng không ạ? À?
Dạ, trước hết xin được cảm ơn chị và toàn thể quý vị thính giả của đài SBS. Dạ, thưa chị, cái cảm giác đầu tiên của tôi là tiếng Anh gọi là embarrassing. Tôi cảm thấy rất là cảm thấy là mắc cỡ, bởi vì và tôi cảm thấy tôi không có xứng đáng, bởi vì có rất nhiều những người khác mà tôi biết trong nhiều năm làm việc trong cộng đồng, có rất nhiều người xứng đáng để được nhận lãnh cái huân chương quý giá này hơn tôi nhiều lắm. Tuy nhiên, khi mà nhận được nó thì tôi cảm thấy rằng chính vì vậy mà tôi cảm thấy rằng tôi hơi mắc cỡ để mà nhận cái huân chương này trước hết. Nhưng tôi cũng xin được cảm ơn những người đã có cái nhã ý đề cử, để đề nghị tôi để nhận cái phần thưởng quý giá này. Và cái thứ nữa thì chị là tôi những cái người nó đưa tới cho tôi nhớ lại những cái người mà tôi nó tôi phải cái lúc mình nhận cái huân chương này, tôi nhớ đến những người có lẽ là tôi phải dâng cái huân chương này. Thì chị, cái người đầu tiên hết là mẹ của tôi. Nếu không có mẹ của tôi thì không có tôi. Và nếu mẹ tôi không đi vượt biên, đưa các con đi vượt biên, thì ngày hôm nay tôi không có được cái cuộc sống tự do và được hưởng tự do như thế này. Thành ra cái người đầu tiên tôi nhớ đến khi tôi nhận cái giải thưởng này là mẹ của tôi. Người thứ nhì mà tôi nhớ tới đó là ngày cố thủ tướng Malcolm Fraser, cái vị đại ân nhân của người Việt tị nạn và nước Úc này. Bởi vì không có nước Úc này, không có ngày cố thủ tướng Malcolm Fraser, thì ngày hôm nay tôi và gia đình của tôi không có mặt ở tại nước Úc này. Và cái người và những người còn lại mà tôi nhớ tới đó là những người thầm lặng, như hồi nãy tôi có nói, những người mà đã hướng dẫn, nâng đỡ và khuyến khích tôi, cũng như là làm gương cho tôi. Trong những người đó, rất nhiều người trong cộng đồng, vừa những người lãnh đạo cộng đồng cho đến những người thiện nguyện rất là thầm lặng trong cộng đồng. Trong đó ngày hôm nay tôi muốn nhân cái dịp này để nêu tên một số người mà thưa chị cho phép tôi, đó là dì Phụng, dì Sinh, dì chị Liễu và bác Điền Phong, là những cái người mà ở tại Victoria này mà tôi đã làm gương cho tôi và là những cái động lực và cái nguồn cảm hứng cho tôi để làm việc trong suốt nhiều năm qua. Thì chị, đó là xin được chia sẻ những cái suy nghĩ của tôi khi nhận được cái phần thưởng này.
Dạ vâng, Khánh Uyên tin chắc là những cái nhân vật mà ông Phong vừa mới nhắc tới rất là tự hào về ông. Và không chỉ riêng những nhân vật đó mà rất nhiều người trong cộng đồng người Việt tự do của chúng ta ở Victoria nói riêng và tại Úc nói chung chắc chắn là rất tin tưởng ông để có thể đề cử ông cho cái giải thưởng này. Thưa ông, trước giờ thì SBS Việt ngữ trò chuyện với ông rất là nhiều lần rồi và đa phần là mình nói rất nhiều về những cái chủ đề liên quan đến chính trị, về kinh tế, hay là gần đây là liên tục những chủ đề liên quan đến COVID-19. Thì ngày hôm nay chắc chắn không chỉ riêng Khánh Uyên mà quý vị thính giả cũng thật sự không muốn nghe nhiều đến COVID-19 mà chỉ muốn được biết thêm nhiều về ông thôi, tại vì cảm thấy ông là một người rất là khiêm tốn, rất là kính tiếng. Cho nên ngày hôm nay ông có thể chia sẻ kỹ hơn về những cái câu chuyện về bản thân mình, về cá nhân mình, là cái câu chuyện ông đã đến Úc như thế nào, hoặc là câu chuyện ông đã sinh ra hay là lớn lên ra sao, được không ạ?
Thưa chị, cái này lại còn làm mình mắc cỡ nhiều hơn nữa. Tại vì, thưa chị, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì Phong cũng xin thưa lại thôi là mình chỉ làm những gì mà mình nghĩ rằng bổn phận của một con người cần phải có. Đối với những người đồng loại, đối với những người đồng bào, đối với những và đặc biệt là đối với nước Úc này thôi, chứ không có nghĩ đến, và Phong không nghĩ là cái cá nhân, cái lịch sử của cá nhân mình nó có thể thay đổi được cái gì đó. Tuy nhiên thì chị đã hỏi thì Phong cũng xin thưa là Phong tới Úc vào lúc Phong cỡ khoảng 18 tuổi, cách đây 42 năm, vào năm 1979, tới cùng với mẹ và anh chị và hai em tới nước Úc này, trong khi cha của Phong thì còn ở trong tù cộng sản ở tại Việt Nam. Phong tới Úc theo diện tị nạn và đi qua đảo Indonesia và tới Úc vào năm 1979. Rồi sau đó thì Phong được may mắn đi học và có ý hướng muốn đi tu. Lúc bấy giờ thì Phong may mắn trở thành người tu sĩ dòng tên, người Việt Nam đầu tiên ở tại nước Úc này. Và rồi sau đó thì Phong khi mà Phong rời khỏi dòng vào năm 1984 thì lúc giờ Phong đi học, và rồi sau đó thì thưa chị làm thiện nguyện trong cộng đồng, rồi cái này đưa đẩy qua cái kia, rồi Phong Phong làm việc trong cộng đồng với những cái chức vụ mang tính cách lãnh đạo trong cộng đồng, rồi ngày hôm nay thì nói như vậy thôi, thì chị cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Nhưng mà chính vì vậy cho nên Phong nghĩ rằng có những vị làm rất nhiều những đặc biệt, và Phong muốn dâng cái này là vì trong cộng đồng chúng ta có rất nhiều người đã thầm lặng hy sinh nhiều lắm, không có một cái chức vụ gì cả, nhưng mà trong 40 năm qua, 40 mấy năm qua, những người này đã thầm lặng và làm gương rất nhiều cho Phong. Phong thì còn được lên TV, được lên radio, được phỏng vấn này nọ, nhiều khi là chủ tịch cộng đồng được ngồi đằng trước. Còn những cái vị này luôn luôn ở trong bếp, luôn luôn ở đằng sau, mà không có một cái cuộc biểu tình nào, không một cái cuộc tranh đấu cho dân chủ nhân quyền nào mà những vị này không có mặt cả. Các bác rất lớn tuổi, có các bác bây giờ ở vào cái tuổi 80, mà Phong, lúc mà Phong quen mấy Phong biết được mấy bác cũng còn trẻ, mà bây giờ mấy bác đã ở tuổi thậm chí 90 nữa. Thì đó là những cái tấm gương mà tại sao mà Phong nghĩ rằng Phong cảm thấy là mình mắc cỡ, và Phong nghĩ rằng những người như Phong hoặc những người được hưởng những cái huân chương này, nên dùng cái ảnh hưởng của cái huân chương này để đề cử những người mà thầm lặng này, thưa chị, những người đã làm gương cho mình để mình được cái huân chương này, thì những người này xứng đáng hơn nhiều vì họ là gương của mình lẫn mà. Thì Phong mong rằng Phong sẽ cố gắng làm điều đó. Không biết mình nominate thì có được, người ta có được hay không, nhưng mà ít nhất là làm để cái lương tâm mình nó không có hổ thẹn, thưa chị.
Dạ vâng, lúc nãy thì ông Phong có nhắc đến là những cái hoạt động, những cái sự kiện ông ấy làm việc với rất là nhiều người ở những độ tuổi khác nhau. Thì Khánh Uyên rất là tò mò muốn biết một trong những cái hoạt động ấn tượng nhất mà ông nhớ nhất trong suốt thời gian phụng sự trong cộng đồng người Việt tự do là gì ạ?
Dạ, thưa chị, đó là Phong nhớ nhất, là bà Phong hãnh diện nhất. Đó là vào năm 2009, dạ. Thì lúc bây giờ ở tại Úc, tại Melbourne này có một cái cuộc hỏa hoạn của Black Saturday, thưa chị, hỏa hoạn và chết cả hàng trăm người và bao nhiêu thiệt hại như vậy. Thì lúc bây giờ cộng đồng đang có hội chợ Tết, và lúc bây giờ Phong đóng hai vai trò, tức là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu và chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Victoria. Phong còn nhớ rằng trong cái hội chợ Tết đó, Phong đã tuyên bố là chúng ta sẽ hủy bỏ cái cuộc bắn pháo bông để tưởng niệm các nạn nhân, thay vì đó dành một phút mặc niệm để tưởng niệm các nạn nhân. Thưa chị, chỉ có thể tưởng tượng 10.000 người Việt chúng ta, các em nhỏ nữa, đang chờ bắn pháo bông, nhưng mà khi nghe cái tin mọi người đã im lặng cúi đầu xuống một phút mặc niệm, và sau đó Phong tuyên bố hủy bỏ bắn pháo bông để lấy cái tiền đó để trao tặng cho các nạn nhân. Thưa chị, một cái cuộc im lặng trong giây lát thôi, rồi tất cả mọi người đứng dậy và vỗ tay. Đứa họ đang đứng đó, họ vỗ tay, từ người già đến người trẻ. Đó là một cái niềm hãnh diện nhất của Phong, bởi vì Phong cảm thấy rằng Phong hãnh diện với người Việt chúng ta biết ân nhân, biết tri ân đến nước Úc như vậy. Và sau đó thì, thưa chị, cái lời kêu gọi của cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu đã được hưởng ứng, tất cả toàn thể tiểu bang lãnh thổ đã hưởng ứng, và chúng ta đã ghi quỹ được trên 1.200.000 đô la của cộng đồng thôi, đó chưa nói đến các chùa chiền, các nhà thờ, và chúng ta đã gây quỹ được 1.200.000 đô la cho các nạn nhân. Điều đó, thưa chị, là cái gì đáng nhớ nhất và Phong cảm hãnh diện nhất. Và ngày hôm nay khi nhận được cái giải thưởng này, thì Phong nghĩ rằng cái giải thưởng này xứng đáng để Phong nhận on behalf của tất cả người Việt chúng ta tại nước Úc này, tại vì chúng ta còn nhiều thứ phải trả ơn cho đất nước này lắm.
Dạ vâng, cái sự kiện vừa rồi khi mà ông kể, bản thân Khánh Uyên cũng cảm thấy rùng mình và nổi da gà vì nghe đến những cái sự kiện như vậy. Với giải thưởng này thì đối với ông hiện tại, những cái hoài bão, những cái dự định của ông trong thời gian tới là gì ạ?
Thưa chị, chắc nhiều người cũng biết là Phong đang, một cái hoài bão của Phong là muốn làm một cái việc cuối cùng trong cuối đời của mình, trong cái việc mà còn sức của mình, trong việc đó là xây dựng cái viện bảo tàng người Việt tự do để cho các thế hệ mai hậu luôn luôn tiếp tục tri ân nước Úc và tiếp tục đóng góp và tiếp tục ghi danh, tri ân những cái người thầm lặng cũng như những người đã đóng góp như thế này, những cái gì chúng ta đóng góp cho nước Úc này. Thì chỉ đó là cái hoài bão có lẽ là hiện nay nó Phong dành tất cả thì giờ, công sức và tất cả những cái gì mình còn biết, hiểu biết được để thực hiện được cái hoài bão này, là hoài bão chung của người Việt chúng ta trên toàn nước Úc, và nếu không nói là trên toàn thế giới. Thì chỉ đó là cái hoài bão mà Phong nghĩ rằng khi nếu cái viện bảo tàng mà xây dựng xong, nó sẽ là một cái biểu tượng cảm ơn tri ân vô cùng quan trọng đối với nước Úc này, và mãi mãi và con cháu chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào cái viện bảo tàng đó, và qua cái viện bảo tàng này để tiếp tục trưng bày những cái gì mà chúng ta từ đâu chúng ta có mặt ở đây, và hiện nay chúng ta đang làm gì để đóng góp cho nước Úc này, và thế hệ con cháu chúng ta sẽ tiếp tục từ đó tiếp tục thay mặt cho những người như cá nhân Phong, rồi một ngày nào đó được cũng qua đi, rồi để tiếp tục làm những công việc mà nước Úc sẽ tiếp tục vinh danh những người Việt mà đã đóng góp cho nước Úc này, thưa chị. Đó là cái hoài bão mà hiện nay Phong và tất cả nhiều các anh chị em khác và tất cả cái vị cho tất cả đồng bào của chúng ta nói chung ở tại nước Úc này.
Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi có chị Phượng Vĩ ở đây. Và thưa chị, đầu tiên là xin chúc mừng chị đã nằm trong danh sách được nhận huân chương AM nhân ngày sinh nhật nữ hoàng. Thì chị có cảm nghĩ như thế nào khi mình được nhận cái huân chương này ạ?
Cảm ơn Khánh Nguyên và tất cả quý vị bên Ban Việt ngữ. Thực sự ra đây là một vinh dự, tuy nhiên nó cũng nói lên được cái sự đóng góp không phải chỉ của riêng cá nhân Phượng Vĩ mà của tất cả những người mà Phượng Vĩ đã được gặp, làm quen cũng như là tham gia và đóng góp trong những công việc phục vụ cộng đồng trong những năm qua. Và đó là cái cảm nghĩ của Phượng Vĩ khi nhận được giải huân chương này.
Chắc chắn là đây không phải là lần đầu tiên mà SBS Việt ngữ được trò chuyện với chị Phượng Vĩ trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Và có thể nói là đa phần những cái cuộc trò chuyện với chị Phượng Vĩ là nói nhiều về những cái hoạt động phụng sự trong cộng đồng của chị. Ngày hôm nay thì Khánh Nguyên chắc chắn rất nhiều quý vị thính giả muốn nghe lại cái câu chuyện mà chị Phượng Vĩ đã núp như thế nào ạ?
Vâng, cảm ơn Khánh Nguyên. Phượng Vĩ đến Úc năm 1983, sau khi bố mẹ cho vượt biên cùng với hai người anh, hai người chị và một người chị dâu năm 1982. Vĩ đến đảo Bi Đông, ở đó một năm và sau đó thì được đến Úc cùng với gia đình năm 83 tại Midway Hostel. Và từ đó thì bắt đầu học trung học ở đây. Và năm 85-86 khi chính phủ liên bang có những cái chương trình Việt ngữ thì được gia đình khuyến khích đi học tiếng Việt và cũng bập bẹ theo các anh chị và các bạn lúc đó. Cho nên bây giờ cũng là một cái điều mình rất cảm ơn gia đình đã khuyến khích đi học tiếng Việt để mình có thể nói chuyện được tiếng Việt và bên cạnh tiếng Anh của mình.
Dạ vâng, Khánh Nguyên được biết chị Phượng Vĩ là một hình mẫu của rất là nhiều bạn trẻ người Việt tại Úc. Thì chị có thể chia sẻ lại cái cơ duyên nào mà lúc trẻ đã thôi thúc cho chị là bắt đầu hoạt động trong tham gia trong cộng đồng à?
Có thể là nói có giống máu của bố thì đúng hơn. Qua đây là bắt đầu tham gia, lúc trẻ là bắt đầu đi cùng với những cái tổ chức trong sinh hoạt trong cộng đồng, đi hộ giúp bán phở tại những cái hội chợ Tết cộng đồng. Sau đó thì vào đại học, mục đích chính mà Phượng Vĩ thấy khi mình tham gia những sinh hoạt xã hội là mình muốn có một cơ hội khả năng đóng góp, cũng như mình muốn đây là quê hương thứ hai của mình và mình muốn cái gì đó về Việt Nam của mình. Lúc đó thì không thể nào nói là mình hiểu văn hóa ngôn ngữ Việt Nam khi mà mình sinh hoạt ở cộng đồng ở những năm gần đây, nhưng mà những năm trẻ thì mình vẫn nghĩ rằng đây là một quê hương thứ hai của mình có cơ hội có thể được đi học, được tham gia vào những sinh hoạt xã hội thì mình muốn có cơ hội đóng góp và tham gia và muốn đây là quê hương thứ hai của mình để một ngày nào đó mình có thể có cơ hội làm một cái gì đó tốt cho gia đình, tốt cho bản thân hoặc là tốt cho cộng đồng. Lúc đó thì không biết là cái gì. Nhưng sau này khi lớn lên và bắt đầu tham gia sinh hoạt cộng đồng từ năm 1999, lúc đó là anh Nguyễn Tế Phong đứng ra ứng cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, thì mình hiểu hơn là mình hiểu hơn về ngôn ngữ cũng như là văn hóa của mình và nguồn gốc của mình, thì mình muốn cộng đồng người Việt của mình lúc nào cũng được có một cái sự đóng góp nào đó đối với xã hội tại đây.
Dạ vâng, như vậy thì với cái huân chương AM này, những cái hoài bão, những cái dự định sắp tới mà chị muốn thực hiện là gì ạ?
Thực sự ra Vĩ rất mong muốn dù là mình nằm ở trong những cái vai trò sinh hoạt trong cộng đồng người Việt hay tại bây giờ ở trong xã hội một hội đồng đa văn hóa sự vụ tiểu bang Victoria, Vĩ muốn những cái giải như thế này, những cái sự đóng góp như thế này, vinh danh ở huân chương như thế này được mở rộng hơn cho tất cả những người, đặc biệt những người trong cộng đồng sắc tộc đa văn hóa. Bởi vì nhìn chung thì mình muốn một xã hội đa văn hóa hài hòa và đa dạng cũng như là more inclusive, để tất cả mọi người có cơ hội gọi đây là quê hương của mình, cũng như có cơ hội tham gia, đóng góp vào xã hội này và cảm thấy được cái nguồn gốc cũng như là khả năng, cũng như kinh nghiệm và văn hóa của mình là một phần nào là tài sản của tiểu bang cũng như của đất nước này.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phượng Vĩ rất nhiều về những cái chia sẻ thật lòng vừa rồi. Và chúc mừng chị một lần nữa với cái giải thưởng cao quý nhân ngày sinh nhật nữ hoàng. Chúc chị luôn nhiều sức khỏe và nhiều thành công để có thể có thêm nhiều đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Úc ạ.